Tuấn Hiệp và Khánh Thư xin kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Mời quý vị cùng theo dõi bản tin thời sự chiều nay.
Trong bản tin chiều nay 26 tháng 10 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 38 và 39.
Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự án luật cảnh sát cơ động.
Hơn 92% phụ huynh ở thành phố Hồ Chí Minh đồng thuận tiêm vaccine phòng COVID-19 cho học sinh.
Trung Quốc bắt đầu tiêm chủng vaccine COVID-19 cho trẻ từ 3 đến 11 tuổi.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay ngày 26 tháng 10, sau khi tham dự hội nghị cấp cao ASEAN 38, Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự hội nghị cấp cao ASEAN 39. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ mong muốn có một môi trường khu vực hòa bình, an ninh, ổn định và hợp tác để tập trung chống dịch, phục hồi và tiếp tục phát triển phồn vinh, thịnh vượng trong nội khối. Tuy nhiên, trên thực tế, chứng kiến những diễn biến phức tạp tác động trực tiếp đến ổn định khu vực. Bởi vậy, vai trò trung tâm và cả uy tín của ASEAN đang đứng trước thử thách trong giai đoạn khó khăn hiện nay. Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng giá trị cốt lõi và sức mạnh của ASEAN trong 54 năm qua chính là đoàn kết. Và lúc này điều quan trọng nhất đối với ASEAN là củng cố đoàn kết, giữ gìn hình ảnh của ASEAN để tập trung giải quyết nhiều vấn đề quan trọng của cộng đồng cũng như là quan hệ với các đối tác, bảo đảm hội nghị cấp cao của ASEAN đạt kết quả.
Về vấn đề Biển Đông, người đứng đầu chính phủ Việt Nam cho rằng ASEAN cần thể hiện bản lĩnh và vai trò tự chủ trong duy trì hòa bình, an ninh và ổn định trên Biển Đông, vùng biển chiến lược có lợi ích sát sườn với các quốc gia trong khu vực. Do đó, ASEAN cần kiên định lập trường nguyên tắc về Biển Đông, thúc đẩy mạnh mẽ cam kết của các nước tuân thủ luật pháp quốc tế, hành xử trách nhiệm, kiềm chế, không có hành động gây căng thẳng, làm phức tạp tình hình, thực hiện đầy đủ và hiệu quả DOC, thúc đẩy sớm hoàn thành COC phù hợp với luật pháp quốc tế và UNCLOS năm 1982.
Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15, sáng nay ngày 26 tháng 10, các đại biểu thảo luận trực tiếp về dự án luật cảnh sát cơ động. Thảo luận về dự án luật cảnh sát cơ động, nhiều đại biểu Quốc hội bày tỏ quan tâm quy định cảnh sát cơ động được trang bị tàu bay, tàu thuyền. Các ý kiến đều đồng tình cho rằng việc nghiên cứu xây dựng luật cảnh sát cơ động là cần thiết nhằm tiếp tục thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đồng thời hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về tổ chức và hoạt động của cảnh sát cơ động, đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân trong tình hình mới. Đại biểu cũng đề nghị làm rõ nhiều nội dung cụ thể của dự thảo luật.
Trên tinh thần tiếp thu các ý kiến phát biểu về các nội dung cụ thể của dự thảo luật cảnh sát cơ động, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định, Bộ Công an sẽ phối hợp với Ủy ban Quốc phòng, An ninh Quốc hội nghiên cứu giải trình, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 3 theo đúng chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội.
Tiếp tục với các tin tức đáng chú ý, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết tính đến hết ngày 25 tháng 10, toàn thành phố có hơn 92% phụ huynh học sinh được lấy ý kiến đồng thuận về việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho học sinh từ 12 đến 17 tuổi. Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến tiêm cho 780.000 em trong độ tuổi từ 12 đến 17 tuổi đang sinh sống học tập trên địa bàn thành phố.
Liên quan đến chùm ca nhiễm phức tạp ở huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội, sáng nay ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội cho biết, bước đầu đã xác định được nguồn lây cụ thể. Theo ông Tuấn, nguồn lây có thể bắt nguồn từ một cán bộ Tòa án Nhân dân huyện Quốc Oai có nhà ở thị trấn Kim Bài, huyện Thanh Oai. Người này đã lây cho vợ, hai con và hai hàng xóm. Đối với ca bệnh là cán bộ Tòa án Nhân dân huyện Quốc Oai này, hiện CDC Hà Nội vẫn chưa xác định được bệnh nhân lây từ đâu. Đây là chùm ca bệnh phức tạp nhất Hà Nội hiện nay bởi các bệnh nhân là cán bộ tòa án, công an, có lịch trình di chuyển nhiều nơi.
Để tiếp tục kiểm soát hiệu quả dịch bệnh trên các chuyến bay nội địa chở khách, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các hành khách tiếp tục thực hiện các tiêu chuẩn điều kiện về hành khách, trừ việc phải hoàn thành bản cam kết như tuân thủ 5K, thực hiện khai báo điện tử hoặc bằng hình thức phù hợp khác theo hướng dẫn của nhân viên hàng không tại cảng hàng không.
Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, áp thấp nhiệt đới không mạnh lên thành bão. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên sẽ có mưa lớn ở Trung Bộ, Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ. Tại cuộc họp sáng nay, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai yêu cầu chính quyền các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận có trách nhiệm chỉ đạo việc bảo đảm an toàn cho lồng bè nuôi trồng thủy sản, hải sản, bảo đảm an toàn cho người dân tại các lồng bè.
Sáng ngày 26 tháng 10, tại tỉnh Quảng Nam phát hiện 5 thi thể người dân bị mất tích trong mưa lũ, trong đó 3 thi thể được xác định từ Quảng Ngãi trôi ra. Trong khi đó, thì tỉnh Quảng Ngãi cũng phát hiện một thi thể nghi là người dân huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam bị lũ cuốn trôi vừa qua. Hiện lực lượng chức năng đang điều tra xác định nhân thân người bị nạn.
Để có phương án triển khai xây dựng nhà thuê trọ, nhà ở phục vụ công nhân, người lao động, bổ sung chính sách hỗ trợ cho chủ nhà trọ và người thuê nhằm cải thiện, nâng cao chất lượng chỗ ở, góp phần bảo đảm an toàn phòng chống dịch COVID-19 trong giai đoạn bình thường mới. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã giao Sở Xây dựng thành phố kiểm tra, rà soát thực trạng xây dựng nhà ở cho các đối tượng lao động nhập cư, lực lượng công nhân.
Hiện nay giá rau xanh ở các chợ trên địa bàn Hà Nội đều tăng giá, trong đó thì nhiều loại rau ăn như là bắp cải, rau muống, cải thảo, cải xanh đều tăng gấp 2 lần so với các tháng bình thường trong năm. Nguyên nhân giá rau tăng mạnh được các tiểu thương giải thích là rau ở miền Bắc mưa lớn liên tục trong nhiều ngày, khiến cho các loại rau ăn lá họ cải và các loại rau thơm bị dập nát và úng thối. Theo nhiều tiểu thương, người dân Hà Nội sẽ phải ăn rau xanh đắt hơn bình thường 2 đến 3 lần trong vòng ít nhất 2 tuần tới.
Từ ngày 20 tháng 11, Kiên Giang tổ chức đón một số chuyến bay thuê bao đến đảo Phú Quốc để vận hành thử nghiệm quy trình đón, phục vụ khách và đánh giá, rút kinh nghiệm. Từ ngày 20 tháng 12 năm 2021, tỉnh sẽ chính thức thực hiện theo lộ trình. Sau giai đoạn thử nghiệm, Kiên Giang sẽ đề xuất với chính phủ mở rộng quy mô đón 5.000 đến 10.000 du khách mỗi tháng.
Ban điều hành dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận cho biết dù bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhưng dự án vẫn luôn bảo đảm tiến độ. Toàn bộ công trường đang chạy đua nước rút để hoàn thành vào tháng 11 năm nay. Trong tháng 10 và tháng 11 tới, đơn vị thi công sẽ hoàn thành mặt nhựa của phần đường còn lại và thi công hệ thống an toàn giao thông, biển báo, thông tin liên lạc.
Từ 15 giờ chiều ngày 26 tháng 10, giá xăng E-Ron 92 trong nước tăng 1.430 đồng một lít lên 23.110 đồng một lít, cao nhất kể từ tháng 9 năm 2014. Trong khi đó, giá xăng RON 95 tăng thêm 1.460 đồng một lít. Như vậy, giá các mặt hàng xăng trong nước đã có lần tăng thứ tư liên tiếp. Giá xăng trong nước hiện ở mức cao nhất trong vòng hơn 7 năm.
Tin quốc tế, trong bài phát biểu tại hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN lần thứ 38 vào ngày 26 tháng 10, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long kêu gọi các nước sớm phê chuẩn Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực RCEP nhằm đóng góp cho quá trình hồi phục kinh tế sau đại dịch của khu vực. Truyền thông Singapore đưa tin, Thủ tướng Lý Hiển Long đã nhấn mạnh sự cần thiết của việc các nước ASEAN phải hợp tác cùng nhau để vươn lên mạnh mẽ hơn và kiên cường hơn từ đại dịch COVID-19. Trước thời điểm khó khăn hiện nay, các nước cần nỗ lực hơn trong hội nhập kinh tế và phê chuẩn RCEP.
Ngày 26 tháng 10, Trung Quốc bắt đầu tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ từ 3 đến 11 tuổi, trong bối cảnh nước này đang đối phó với sự xuất hiện trở lại của biến thể Delta và số ca mắc gia tăng. Theo truyền thông địa phương, nhiều nơi trên toàn Trung Quốc đang triển khai tiêm vaccine của các hãng Sinovac và Sinopharm cho trẻ từ 3 đến 11 tuổi. Hai loại vaccine này đã được tiêm cho trẻ từ 12 tuổi trở lên ở nước này.
Mexico ngày hôm qua, ngày 25 tháng 10, cũng đã bắt đầu tiêm vaccine phòng ngừa COVID-19 cho lứa tuổi thanh thiếu niên mắc các bệnh mãn tính tại thủ đô Mexico City. Đây là nỗ lực phòng chống dịch COVID-19 mới nhất ở Mexico, một trong những quốc gia chịu tác động mạnh nhất của dịch bệnh. Cụ thể, giới chức thành phố Mexico City bắt đầu tiêm vaccine của hãng Pfizer-BioNTech cho thanh thiếu niên từ 12 đến 17 tuổi mắc nhiều căn bệnh.
Bộ Y tế Thái Lan cho biết đã phát hiện ca nhiễm biến thể AI.2 đầu tiên tại nước này. Biến thể này được phát hiện ở một người đàn ông 49 tuổi, làm việc tại khu vực Bangsai của tỉnh Ayutthaya vào trước đó. Đây là trường hợp duy nhất nhiễm biến thể AI.2 ở Thái Lan. Bệnh nhân đã hồi phục hoàn toàn và không có trường hợp mới nào được phát hiện. Ngoài ra, việc xét nghiệm ngẫu nhiên cũng đã được thực hiện. Khi chủng virus này lần đầu tiên được phát hiện, giới chuyên gia quan ngại biến thể này có thể dễ lây lan hơn so với biến thể Delta.
Từ ngày 8 tháng 11, Mỹ cho phép các công dân không phải người Mỹ từ các quốc gia như là Trung Quốc, Ấn Độ, Nam Phi, Brazil và đa số các nước châu Âu đều được nhập cảnh Mỹ bằng đường hàng không. Thông báo của Nhà Trắng cũng xác nhận trẻ em dưới 18 tuổi cũng như những người có vấn đề về sức khỏe được miễn các yêu cầu về vaccine mới. Những hạn chế đi lại cũng sẽ hết hạn vào ngày 8 tháng 11.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Có thể với nhiều người, quần áo cũ chỉ đơn giản là những bộ đồ không dùng đến nữa, nhưng lại trở thành một món quà tinh thần to lớn của người nghèo trong dịp đầu đông sau thời gian giãn cách xã hội khó khăn này. Với ý tưởng ai có thì mang đến, ai cần thì tới lấy, chị Lê Thị Hoàng Ngân, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng đã mở một gian hàng quần áo giày dép miễn phí cho những người lao động khó khăn.
Và gian hàng yêu thương này ngày càng nhận được sự ủng hộ của nhiều người và trở thành một địa chỉ trao tặng tình người ấm áp. Và ngay bây giờ thì xin mời quý thính giả sẽ cùng đến với phóng sự Gian hàng yêu thương ngày hôm nay.
Sau thời gian Đà Nẵng thực hiện giãn cách xã hội, gian hàng gồm các loại quần áo, giày dép dành cho mọi lứa tuổi, giới tính mới được chị Lê Thị Hoàng Ngân, trú tại phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, khai trương hơn một tháng nay. Tất cả các mặt hàng này đều được chị kêu gọi vận động quyên góp để tặng miễn phí cho những người cần. Chị Lê Thị Hoàng Ngân chia sẻ.
Vợ chồng cũng dựng lên cái ý tưởng, thấy như thế thiết thực hơn. Mình làm đi cho sạch sẽ đó, ai tới được đó tới. Họ lái được cái gì đó họ lái. Giày dép cũ đều phân lại, ví dụ như đồ mà hơi bẩn bẩn chút là em giặt lại. Em giặt lại hết là em phơi khô rồi mới đem ra. Nói chung là đã cho họ thì nói chung là mình cho đồ cho nó được xíu.
Ý tưởng nhân văn của chị Ngân ngay lập tức nhận được sự ủng hộ của nhiều người. Trong đó phường cho chị mượn lô đất trống để dựng gian hàng. Còn các chị em trong hội phụ nữ địa phương cũng thường xuyên động viên hỗ trợ. Chị Lê Thị Kim Thùy, chi hội phó chi hội phụ nữ Phước Lý, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng cho biết.
Chị hội sẽ hỗ trợ chị Ngân hết mình để cái ý tưởng của chị Ngân được ngày càng được vang rộng hơn. Và vì đây là một ý tưởng rất là nhân văn.
Tiếng lành đồn xa, gian hàng không đồng ngày càng được nhiều người biết tới, trở thành điểm hẹn của những tấm lòng thơm thảo và địa chỉ thân thiết của những người lao động nghèo. Chị Nguyễn Thị Hoa làm nghề phụ hồ phấn khởi chia sẻ.
Chị cũng vui, rất vui, chị hai ghé tới lại đây. Chị cũng đi làm là chị cũng ưng lại đây kiếm cái quần cái ốm mà. Đó là chị cảm ơn những người hỗ trợ đây.
Gian hàng nghĩa tình nằm khiêm tốn ở cuối đường Nguyễn Đình Tứ, lúc nào cũng mở cửa, như tấm lòng của cô gái trẻ đang lặng lẽ tô đẹp thêm hình ảnh về một thành phố Đà Nẵng đáng sống.
Và phóng sự vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.